Tuấn Niêu và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 6 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ ban hành quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Kiến nghị tăng lợi nhuận làm nhà ở xã hội lên mức 15%.
Chỉ đạo khẩn về giá điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.
Liên Hợp Quốc thông qua văn bản về thỏa thuận lịch sử bảo vệ đại dương.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08 đổi nhiều điểm mới về trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Cụ thể, trước đây doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn trái phiếu đã phát hành, nhưng quy định mới sửa đổi cho phép kéo dài thời hạn của trái phiếu thêm tối đa 2 năm. Nghị định mới ban hành cũng tạm ngưng quy định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân. Theo quy định cũ, để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư cá nhân cần nắm giữ danh mục chứng khoán tối thiểu 2 tỷ đồng trong 180 ngày.
Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, mới đây nhiều doanh nghiệp bất động sản kiến nghị cần tăng lợi nhuận làm nhà ở xã hội lên mức 15% hoặc thưởng theo thực tế thành tích phát triển nhà ở xã hội để bù đắp chi phí, tạo động lực cho các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư phát triển phân khúc nhà ở xã hội. Về quỹ đất, doanh nghiệp muốn chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cần làm rõ cơ chế để giải quyết giá trị mà các nhà đầu tư đã bỏ tiền ra mua đất thương mại và chuyển sang làm nhà ở xã hội.
Bộ Công Thương vừa có công văn khẩn chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp để thỏa thuận thống nhất giá điện. Đây là cơ sở để EVN thỏa thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, kể từ khi giá FIT ưu đãi hết hiệu lực. Bộ Công Thương cũng đưa ra yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện là việc xác định giá phải theo quy định của luật điện lực, trong đó tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đã ban hành quyết định số 460 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, chủ đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường của dự án theo yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đánh giá các gói thầu đang thực hiện tại sân bay Long Thành gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh.
Thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, đội tàu vận tải biển Việt Nam đang có xu hướng giảm về tổng số lượng tàu. Cụ thể là tính đến tháng 12 năm 2022, tổng số đội tàu biển Việt Nam là 1.477 tàu. Số lượng tàu trên đã giảm 17 tàu so với năm 2021. Trước đó, số lượng tàu năm 2020 so với 2016 cũng đã giảm trên 200 tàu, tương đương với mức giảm là 17,2%. So với giai đoạn 2010-2015, đội tàu vận tải của Việt Nam đã giảm trên 400 tàu. Dù giảm về số lượng, nhưng tổng dung tích và tổng trọng tải của đội tàu vận tải lại tăng trưởng trên 7%. Xu hướng tăng thuộc về loại tàu có trọng tải lớn.
Sau một năm lao dốc, thị trường rau quả đã có tín hiệu tích cực khi 2 tháng đầu năm xuất khẩu tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 592 triệu đô la Mỹ. Thông tin trên được đề cập trong báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản. Trung Quốc dẫn đầu về thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 2 tháng qua với 57,5% thị phần. Ngoài Trung Quốc, xuất khẩu rau quả sang Lào cũng tăng đột biến, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tiếp đến, các thị trường Mỹ, EU cũng đã đặt hàng nhiều loại rau quả của Việt Nam.
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai thông tin hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn. Theo đó, cơ quan này cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 59 sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động. Bên cạnh đó, đơn vị cũng công bố thông tin chấm dứt hoạt động của 9 sàn giao dịch. Thực tế là sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong nhiều tháng qua đã khiến các sàn môi giới phải tìm nhiều cách xoay sở, thậm chí là giải thể dù vừa mới thành lập được 8 tháng. Số môi giới phải nghỉ việc lên đến hàng chục nghìn người, ước đạt 80% lực lượng.
Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho thấy, trong tuần qua, giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có sự giảm giá nhẹ từ 100 đến 600 đồng trên 1 cân ở một số loại. Tuy nhiên, giá lúa vẫn ở mức khá cao so với vụ đông xuân năm ngoái, nên nông dân rất phấn khởi nhờ được mùa, được giá. Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức từ 440 đến 445 đô la Mỹ một tấn, giảm so với mức từ 457 đô la Mỹ một tấn ở tuần trước do nguồn cung đang tăng trong vụ thu hoạch đông xuân.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Sau nhiều năm đàm phán, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận về một hiệp ước đại dương mang tính lịch sử. Đây là hiệp ước đầu tiên đưa ra những cam kết trong việc bảo vệ đại dương, một kho báu quan trọng bao phủ gần một nửa hành tinh của chúng ta, đảo ngược những tổn thất đa dạng sinh học biển cũng như là bảo đảm phát triển bền vững. thì bước mới này sẽ cho phép thành lập các khu bảo tồn trong các vùng biển quốc tế, nằm ngoài quyền tài phán của các quốc gia. Hiệp ước cũng buộc các quốc gia phải đánh giá tác động của các hoạt động được đề xuất trên đại dương đối với môi trường.
Bất cứ ai nhập cư bất hợp pháp vào Anh sẽ không thể ở lại nước này. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tái khẳng định quan điểm này trong một bài phỏng vấn được đăng tải mới đây. Trong bối cảnh luật mới về người nhập cư dự kiến sẽ được đưa ra vào tuần tới. Đối mặt với áp lực từ các nghị sĩ trong việc tìm giải pháp ngăn dòng người nhập cư từ châu Âu vào Anh, Thủ tướng Sunak coi việc ngăn chặn các thuyền nhỏ chở người di cư là một trong năm ưu tiên hàng đầu của mình.
Thủ tướng Hy Lạp ngày 5 tháng 3 đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 57 người thiệt mạng xảy ra hồi cuối tháng 2 vừa qua. Trong thông điệp gửi tới người dân cả nước, ông viết: "Trên cương vị Thủ tướng, tôi xin được tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình các nạn nhân vụ tai nạn đường sắt, tha thứ." Vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng xảy ra vào đêm 28 tháng 2 khi một đoàn tàu chở 350 hành khách trong hành trình di chuyển từ thủ đô Athens đến thành phố miền Bắc Hy Lạp đã đâm trực diện vào một tàu chở hàng. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có ít nhất 56 người vẫn đang mất tích.
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2023 sẽ là hơn 1.500 tỷ nhân dân tệ, tương đương với gần 225 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này được đưa ra trong báo cáo tài chính của chính phủ Trung Quốc công bố tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 ở Bắc Kinh. Đây là năm thứ 3 liên tiếp chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng kể từ năm 2021, cũng là năm thứ 8 liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức một con số.
Tại Israel, các cuộc biểu tình phản đối cải cách tư pháp của chính phủ đã bùng phát thành bạo lực ở Tel Aviv sau khi người biểu tình chặn các tuyến đường cao tốc, phá hàng rào chắn và xô sát với cảnh sát. Cuộc biểu tình phản đối cải cách tư pháp ở Israel đã bước sang tháng thứ 3 với hàng trăm nghìn người xuống đường tại khắp các thành phố. Bạo lực bùng phát khi mà nhiều người quá khích xô sát với cảnh sát, trong khi cảnh sát phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông quá khích. Chính quyền đã phải huy động thêm lực lượng cảnh sát nhằm bảo đảm an ninh trật tự và điều hướng giao thông.
Neuralink, công ty công nghệ thần kinh của Elon Musk, đã vấp phải rào cản lớn khi bị từ chối cấp phép thử nghiệm cấy chip lên não người. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho rằng thử nghiệm gắn chip vào não con người của Neuralink không an toàn. Mới đây, cục đã đưa ra hàng loạt yêu cầu mà công ty cần phải giải quyết, trong đó mối quan tâm chính là pin lithium của thiết bị. Các nhà quản lý của FDA không tin hệ thống pin hoạt động bình thường bên trong não, mà Neuralink phải chứng minh thiết bị của họ không gây ra vấn đề lớn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 3 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại, chuẩn bị cho một loạt giải đấu quan trọng trong năm nay như vòng loại Olympic Paris tháng 4, SEA Games tháng 5, World Cup tháng 7 và tháng 8, ASEAN tháng 9, tháng 10. Đáng chú ý, danh sách tập trung dự kiến sẽ vắng mặt hai cựu binh là tiền vệ Nguyễn Thị Vạn và tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như. Theo tìm hiểu, thì Nguyễn Thị Vạn dính chấn thương dây chằng phải nghỉ thi đấu dài hạn, trong khi Huỳnh Như đang bận thi đấu cho Lang FC tại các giải quốc gia của Bồ Đào Nha.
Theo 90min, Tottenham đang để mắt đến Emiliano Martinez và muốn chiêu mộ thủ môn này vào mùa hè 2023. Câu lạc bộ này đang nhắm đến ngôi sao người Argentina để thay thế vị trí của Hugo Lloris. Năm nay đã 36 tuổi và thường xuyên gặp chấn thương. Trong khi đó, thủ môn dự bị Fraser Forster lại không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn. Với tầm vóc và tham vọng lớn hơn, Tottenham là một trong những bến đỗ tiềm năng của Martinez.
Do tay vợt người Mỹ Taylor Fritz giành vé vào bán kết Michigan Open 2023, sự kiện thuộc cấp độ ATP 500 nên Rafael Nadal sẽ phải rời danh sách 10 tay vợt hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng ATP được cập nhật vào ngày 20 tháng 3 tới đây. Tay vợt người Tây Ban Nha đã tuyên bố rút lui khỏi hai giải Master 1000 là Indian Wells và Miami nên chắc chắn sẽ bị trừ 600 điểm do không bảo vệ được thành tích vào đến chung kết Indian Wells mùa trước.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Tiếp tục chịu tác động của khối khí lạnh suy yếu nên thời tiết ở Bắc Bộ trong ngày đầu tuần nhìn chung chưa có nhiều thay đổi. Thời tiết rét nhẹ với mức nhiệt ngoài trời lúc này ở các tỉnh vùng núi phổ biến từ 16 đến 17 độ. Riêng khu vực núi cao có nơi thấp hơn. các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng nhiệt độ là 18-19 độ. Ở phía đông các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn xuống tới Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định. Cường độ nắng vừa phải nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây phổ biến từ 24-26 độ. Thời tiết tạnh giáo, có nắng ấm về chiều nên sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Khí lạnh suy yếu nên mưa ở miền Trung sẽ tiếp tục giảm nhanh. Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc của đèo Hải Vân từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 24-27 độ. Còn phần phía Nam từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn là từ 28-31 độ. Thời tiết trong ngày đầu tuần ở Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục không có mưa, ngày trời nắng. Trong đó, khu vực có mức nhiệt cao nhất vẫn tập trung ở khu vực miền Đông của Nam Bộ với mức nhiệt từ 34-36 độ. Trong khi đó, ở miền Tây, nhiệt độ dao động từ 33-34 độ.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.